Bích Huyền thân ái kính chào tái ngộ quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Một Thoáng Hương Xưa. Thưa quý vị và các bạn, 35 năm so với chiều dài lịch sử của một triều đại thời xưa thì ngắn, nhưng với một đời người thì dài lắm, nhất là đối với những ai quan tâm đến thời cuộc, đến vận mệnh khổ đau của dân tộc Việt Nam thì nó lại càng dài hơn. Trong 15 phút Một Thoáng Hương Xưa đêm nay, Bích Huyền mời quý thính giả và các bạn nghe một chút tâm tình về ngày 30 tháng 4. Trôi qua quả thật như một giấc mơ hãi hùng, máu nước mắt khổ lụy nghiệt ngã vẫn còn đây. Những cuộc vượt thoát vô tiền khoáng hậu của người Việt trốn chạy cộng sản mà cả thế giới đều biết vẫn còn ghi đậm trong lịch sử nhân loại. Riêng đối với người Việt tị nạn, làm sao có thể quên được những ngày tháng hãi hùng ấy? Có lẽ nó sẽ nằm sâu mãi trong tiềm thức của mỗi chúng ta. 35 năm rồi mà người ta vẫn đi, không còn đi được bằng cách vượt biển, vượt biên, thì cũng tìm các cơ hội khác để đi, như ODP, đoàn tụ lấy vợ, lấy chồng, du học, chạy trọt làm sao để rời xa cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa ấy. Chính ngay những người theo cộng sản cả đời, những người được hưởng ơn mưa móc như núi, nhưng nếu có cơ hội ra đi là họ cũng đi ngay để trốn khỏi cái thiên đường quái đản ấy. Chừng đó thôi cũng đủ để chứng minh một cách hùng hồn rằng con người không thể sống dưới chế độ cộng sản được. Khổ thay, Việt Nam lại là một trong 4 nước cộng sản còn lại mà loay hoay mãi vẫn không thể nào thoát khỏi cái thiên đường mù đầy oan nghiệt ấy. Thưa quý vị, nếu miền Nam Việt Nam không bị bán đứng vào tay cộng sản vào năm 1975 thì chắc chắn sau sự sụp đổ của khối cộng sản Đông Âu và Nga Xô, toàn cõi Việt Nam bây giờ đã là một xứ tự do giàu mạnh như bao nhiêu quốc gia văn minh khác, ít ra cũng bằng Nam Hàn với nền văn minh nhân bản như ngày nay. Một người ký tên là Lão Gà Tre nhân ngày 30 tháng 4 viết rằng: khỏi cần phải tố cáo hay chê bai chế độ, khỏi cần luận tội tập đoàn cộng sản lãnh đạo đất nước đã tàn phá quê hương như thế nào sau 35 năm thống nhất hai miền Nam Bắc, khỏi cần so sánh với các nước láng giềng và các quốc gia khác trên thế giới, cũng bằng ấy thời gian đã vươn lên như đi hia bảy dặm, mà cứ nhìn vào cái xã hội tan nát, luân thường đạo lý tiêu tan, thị trường cung cầu quái dị, con người chạy theo vật chất một cách điên cuồng là chúng ta biết ngay. Khỏi cần phải nghe những luận điệu vì cảm tính của một số người về thăm quê hương rồi lại hồ hởi ca ngợi: đất nước ngày nay khá rồi, thôn quê đã có điện nước, người dân có quyền đi lại và có quyền chửi luôn cán bộ cộng sản. Thế sao? Chỉ có 3 bóng đèn thắp sáng trong vài túp lều thô sơ, nghèo khổ lạc hậu, chỉ có vài người vụt miệng chửi đồng cán bộ là đã có tự do, là đất nước khá rồi hay sao? Trong khi đó, đa số các quốc gia tự do trên thế giới đã và đang tiến vào một đời sống sung túc và văn minh nhất của con người, lại không đem ra mà so sánh. Vâng, đúng là Việt Nam đã có tự do, nhưng đó là thứ tự do của giai cấp cai trị, được tự do ăn trên ngồi trước, tự do chấn lột quần chúng để thụ hưởng những xa hoa phù phiếm trong nỗi thống khổ của toàn dân vốn đã quá khổ trong một thế kỷ qua vì chiến tranh bom đạn. Phải rồi, tự là tự họ quyết định sự sống của người khác bằng họng súng, và do là do họ tạo nên những thủ đoạn đê hèn để áp đảo người dân tước đoạt mọi thứ quyền tự do căn bản của con người. Đúng là Việt Nam có tiến bộ, nhưng là thứ tiến bộ lừa đảo, mưu mô, xảo quyệt, cướp giật để đàn áp mọi sự chống đối của người dân, khao khát hít thở không khí tự do, đã và đang đứng lên đòi tự do tôn giáo, tự do được sống làm người. Thưa quý vị, nói tới chính trị là phải chứng minh bằng dữ kiện, bằng đường lối cai trị của một chế độ đang điều hành guồng máy quốc gia. Chế độ ấy như thế nào thì chúng ta đã thừa biết, khỏi cần nhắc lại làm gì, cho tốn giấy tốn mực. Nếu họ thật tâm lo lắng cho quyền lợi của quê hương đất nước, cho người dân được hưởng những quyền tối thiểu của con người, thì 35 năm qua, đất nước đã khá lên rồi. Nếu họ có thật tâm xây dựng đất nước, thì tại sao chúng ta lại phải bỏ nước ra đi? Bây giờ nhiều người vẫn phải tiếp tục ra đi và phải chấp nhận sống chết trong đường tơ kẽ tóc để đi tìm tự do. Vì thế, những luận điệu nông cạn, thiếu suy nghĩ ấy chỉ là mớ lý luận có lợi cho cục tuyên vận của Cộng sản Việt Nam mà thôi. Thật đáng thương cho đất nước tôi. 35 năm, quá đủ để người Việt tị nạn lìa xa đất nước, gây dựng cộng đồng lớn mạnh từ hai bàn tay trắng. Thế hệ thứ nhất đang từ từ lui về nghỉ ngơi để trao cho thế hệ thứ hai. Thế hệ thứ hai ấy đáng tự hào vì tài cao học rộng, được thế giới nể trọng, nhưng họ vẫn giữ được đạo đức của truyền thống văn hóa Việt Nam. Khắp nơi trên thế giới, tên tuổi người trẻ Việt Nam tị nạn sáng chói trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhìn về đất nước 35 năm cũng đủ để phụ nữ và trẻ em bị bán đi làm nô lệ tình dục nơi đất khách, thanh niên bán sức lao động nơi xứ người, quá đủ để Giang Sơn gấm vóc mỗi ngày một tan hoang, để cho Trung Quốc bằng đủ mọi cách xâm chiếm Việt Nam, đất và biển cứ mất dần. 35 năm để cho những người dân oan phẫn uất đòi đất, đòi nhà, đòi tự do, công lý. Những người yêu nước bị bỏ tù, bị đàn áp vô cùng dã man tàn bạo bởi cái chế độ được gọi là của nhân dân và cho nhân dân. Thật là những nỗi nhục lần đầu tiên có trong lịch sử Việt Nam. Mẹ đã bao phen đưa ngực đầy, lặng lặng trước những trận đòn chí mạng. Sau lưng mẹ là tổ quốc mình trong khổ nạn, là những đứa con nằm vùng mẹ nuôi giấu ngày đêm. Có những lúc mẹ chưa kịp nhìn rõ mặt biết tên, chỉ biết nó là cách mạng. Mẹ đâu ngờ sau lưng mình là máu đẫm trồi lên chiếc ghế. Có thằng con thoát chết vụ khui hầm, trở về ngồi chễm chệ. Cái mặt nó bây giờ mới đạo mạo làm sao, nói năng đứng ngồi quan trọng. Thâm tâm chỉ nghiền ngẫm cách nào cho mỗi ngày chiếc ghế thêm cao. Cao, cao, cao đến tận chỗ không còn nghe tiếng cuộc đời oan trái, không còn thấy trên con đường gập ghềnh của tổ quốc đau thương có bà mẹ tóc bạc chân trần oằn lưng dưới chồng đơn khiếu nại nặng hơn dãy Trường Sơn. Thưa quý vị, đó là bài thơ Mẹ Đâu Ngờ của Bùi Minh Quốc. Tên tuổi nhà thơ Bùi Minh Quốc và vợ là nhà thơ Dương Thị Xuân Quý gắn liền với huyền thoại về sự hy sinh của văn nghệ cho công cuộc chiến đấu mà ở miền Bắc người ta gọi là kháng chiến chống Mỹ. Lợi dụng lòng yêu nước nhiệt tình, trái tim hăng say của tuổi trẻ, bọn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã đẩy bao lớp người ra trận với khẩu hiệu xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Cùng với rất nhiều tuổi trẻ khác, Xuân Quý, người bạn đời của nhà thơ Bùi Minh Quốc, đã nằm xuống ở chiến trường Duy Xuyên. Cô không bao giờ về nữa để gặp đứa con gái thương yêu mới 17 tháng tuổi thơ ngây. Xuân Quý qua đời khi mới 25 tuổi. Đó là thời gian của năm 1968. Xuân Quý không hề biết rằng sau hàng chục năm Cộng sản đã nắm quyền trên khắp nước. Nhà thơ Bùi Minh Quốc, người bạn đời của cô, đã đau đớn ngỡ ngàng trước hoàn cảnh mới của xã hội. Những con người, những mục đích, những mưu toan, những thảm cảnh tiêu biểu do chế độ mới gây ra, hoàn toàn xa lạ với những anh chị cùng nhiều tuổi trẻ khác ở miền Bắc đã khao khát và cống hiến để xây dựng. Với 35 năm nhìn lại, thấy Việt Nam hôm nay vẫn chất ngất những bất công. Người dân Việt vẫn cứ muốn rời bỏ đất nước ra đi. Thế nhưng, dù đang sống ở Việt Nam, Hoa Kỳ, ở Pháp, ở Úc Châu hay bất cứ nơi nào trên thế giới, thì tình yêu quê hương vẫn nồng ấm trong trái tim mỗi người. Với nỗi thiết tha mong ước sẽ có một ngày không xa cùng trở về khi dân tộc Việt Nam của chúng ta được thật sự tự do và cuộc sống ấm no hạnh phúc sẽ đến với từng con người, từng gia đình trên quê hương của chúng ta. Vâng, hãy cứu Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Người ngồi lâu trong bóng đêm, ước mơ thấy tia mặt trời. Vùi sâu năm tháng tối đen, người mơ ánh mắt hồn nhiên, chìm trong gian ác dối trá, khát khao giống dân hiền hòa, buồn loang tim móc phôi pha, ước mơ đóa sen trăng nhà. Người ngồi đôi môi héo khô, ước mơ suối trong ngọt ngào. Người ngồi trai đa đa thèm nghe tiếng ru tình thân, người ngơi như gấu hoa đá, khát khao cánh chim biển lòng, nửa đêm đứng trước sông rộng, ước mơ có muôn con đò. Mưa anh có mơ những ngày dịu hiền, chiều về thong dong phố vắng, lòng nhẹ như tia đang ngơ. Mưa anh có mơ tiếng người gọi mời, tự do trong tim rất mới, dồn dàng theo mơ.
Với ca khúc Mơ Anh Có Mơ, nhạc Phan Văn Hưng thờ Nam Giao do Phan Văn Hưng diễn tả, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay.
Người đi trong cơn bão giông, ước mưa sớm mai hòa bình. Người ngồi co giữa chân sông, thầm mơ vứt phăng cùng gông. Người từng thao thức ánh sáng, thắp lên cháy hồn mang trăm mối chia lìa, ước mơ có con đường về. Mơ anh có mơ những ngày dịu hiền, chiều về thong dong phố vắng, lòng nhẹ như tia đang ngơ. Trong tim rất mới, dồn dàn theo mơ ước chung.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới, được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.
radio.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.